nguyện tế Chúa trọn niềm tin mến. Tiếng con run lên tha thiết khung hát tình yêu. Khán ta bình đại vô biên, mến thương nhân sinh đổi đời. Chúa đại đạo giang, Chúa thế gian, chiều vô lòng. Thập giá chết treo giữa trời, cho một người được cung vinh quang. Ôi con tình nào cao quý hơn tình Chúa đâu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi, ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi. Như tiên tri Isaiah đã loan báo, và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, khi các bạn đến đây, mỗi người chúng ta mang trong mình một cái tâm trạng. Không biết là các bạn đang mang cái tâm trạng nào. Đã là con người thì chúng ta không phải là linh hồn tượng đá. Con người mình nó có cái cảm xúc, nó có thất tình, hỉ nộ, ái ố, sầu bi dục, vân vân. Thì khi các bạn đến đây, các bạn đang ngồi đây, đang hiện diện ở đây, các bạn chia sẻ cho mọi người biết tâm trạng của các bạn lúc này là như thế nào. Vui hay là buồn? Những ai đang mang trong mình một cái tâm trạng là vui, giơ tay. Vui, giơ tay. Vâng, cho một tràng hoa tay để chúc mừng những bạn đang mang một cái tâm trạng, một cái niềm hân hoan là vui. Rồi còn những người còn lại là đang mang một cái nỗi buồn, phải không? Các bạn không giơ tay là các bạn buồn, phải không? Phải không ạ? Mà các bạn có dám mạnh dạn nói là bây giờ ai đang buồn giơ tay coi. Ai đang buồn giơ tay. Rồi, chúng tôi gặp hai anh bạn này cười rất tươi mà mang tâm trạng buồn. Bạn cho biết bạn đang buồn vì cái gì?
Vì cha là thật sự cũng đang rất là buồn bởi vì là chưa có việc làm.
À, lý do bạn buồn là vì bạn đang thất nghiệp, đúng không? Rồi, xin cảm ơn bạn. Còn bạn, bạn buồn vì cái gì?
Dạ thưa cha, buồn vì nhà có việc buồn
Bạn nói to lên buồn quá không nói được nữa. Nói to lên cả nào, buồn vì chuyện gì?
Dạ buồn vì nhà đang có việc buồn.
Buồn vì nhà có chuyện buồn. Rồi, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Còn bạn, bạn đang vui hay buồn?
Thưa cha, con đang vui.
Vâng, lý do gì bạn đang vui?
Vui vì được đi lễ.
Vui vì được đi lễ. Rồi lễ xong rồi bạn còn vui không?
Dạ còn vui.
Lý do?
Vì được tham dự lễ của cha Long.
Wow, cảm ơn bạn, một tràng pháo tay. Còn bạn bên cạnh, bạn chia sẻ cho mọi người, bạn vui hay buồn?
Thưa cha, trong giờ phút này thì con vui.
Giờ phút này thì vui, lý do gì bạn vui?
Thưa cha, vì bạn ngồi kế bên cạnh con để trả lời một câu hỏi rất của cha rất là hay.
Bạn vui vì người ta trả lời câu hỏi của người, của bạn, của cha rất là hay, cho nên bạn vui. Rồi lễ xong bạn còn vui không?
Thưa cha thì vui ạ.
Tại sao lễ xong còn vui?
Thưa cha là trong đi lễ thì tâm hồn con rất là thanh thản nên là con sẽ là vui hơn.
Vâng, cảm ơn một câu trả lời và một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em và thưa các bạn. Mỗi người chúng ta, các bạn vui ít hay là buồn ít? Vui ít hay buồn ít? Vui ít, buồn nhiều hay là buồn ít? Buồn nhiều. Rồi các bạn nghe dường như là ca nhạc, thơ, văn, họ nói đến nỗi buồn nhiều hơn nói đến niềm vui. Bài hát thì nói một ngày vui có vạn ngày sầu, đúng không? Rồi lúc nào cũng đời em là bể sầu, đúng không? Rồi lúc nào đời tôi cũng cô đơn, đi đâu cũng cô đơn, đúng không? Rồi lúc nào cũng than về lá sầu riêng, về nỗi buồn, mà ít thấy nói đến niềm vui nhiều. Dường như là khi trong thơ văn người ta nói đến nỗi buồn nó dễ hơn, phải không ạ? Gọi là tức cảnh sinh tình. Mà khi mà buồn, người ta sáng tác thơ hoặc nhạc, hoặc là viết kịch, hoặc là làm phim, nó dễ hơn. Cho nên những cái phim hài các bạn thấy khó, phải không? Có những cái phim hài nó quá sức rẻ tiền, nó chả có đề tài nào cả. Những cái phim hài mà nghe mà nhìn phải đỏ mặt, đỏ mặt vì xấu hổ chứ không phải đỏ mặt vì mình cười, vì nó hài nhạt nhẽo mà nó rẻ tiền quá, đúng không thưa các bạn? Mà khi người ta ca cải lương, khi người ta than thở, khi người ta làm những bộ phim hay là những kịch buồn đó, dễ bắt nước mắt sụt sùi. Có lần trong một nhà dòng nữ kia, cái thời mà còn bao cấp, mà kiếm được cái đầu máy chiếu mà video mà không phải bằng đĩa mà bằng băng là khó lắm. Cho nên là nhà dòng mới mượn được một cái đầu máy của người giáo dân, rồi đi mượn được một cái bộ phim. Bộ phim gì vào hồi đó là bao nhiêu nước mắt chảy đó. Bộ phim Cô Dâu, Người Giàu Cũng Khóc, vâng, bộ phim Người Giàu Cũng Khóc. Thế thì nhà dòng mượn coi, coi rồi sáng hôm sau tôi gặp mấy sơ đi, thấy mắt ai cũng đỏ. Tôi bảo bên nhà dòng mới bị dịch đau mắt hay sao mà mắt ai cũng đỏ vậy. Bảo thưa không, thưa cha, hôm qua là chúng con mượn được cái đồ máy, cho nên là từ sáng đến tối, sáng dậy sớm đọc kinh hết, xong rồi nấu cơm, ăn luôn sáng, trưa, chiều, tối, nấu một lần thôi. Thế là từ trên xuống dưới coi, coi đến đâu là nước mắt nước mũi nó chảy đến đó, khóc suốt xa suốt xít, rồi mắt ai sáng ra cũng đỏ ngầu. Tôi tưởng là đau mắt, không phải, hôm qua con coi phim nó buồn quá khóc. Thì ta thấy là trong cuộc sống của chúng ta tìm được niềm vui khó, phải không? Dường như ta thấy chung quanh chuyện buồn nó nhiều, đọc báo cũng vậy, mà coi tivi cũng vậy, nghe radio cũng vậy, các bạn thấy toàn những tin cướp của, giết người, hiếp dâm, rồi thì kiện tụng, rồi thì tranh chấp đủ thứ hết. Người ta đang xôn xao cái chuyện mà một nữ bệnh nhân mà đau cái quả thận mà vô bệnh viện mà ông bác sĩ ông ấy hoa mắt thế nào, thay vì người ta cắt cái trái thận mà bị hư, ông cắt luôn cả hai trái thận của người ta đi. Anh chị em thấy có buồn không? Quá buồn ấy chứ. Rồi một ông bác sĩ khác ấy thì mổ đầu người ta mổ 3 lần,
Thế mổ lần thứ hai thì ông quên cái gạc ở trong đầu người ta để ông khâu lại. Ông phải mổ tới lần thứ ba để ông lấy cái gạc ra. Và tới lần thứ ba thì bệnh nhân nó chết, mà người nhà vẫn không biết là chết vì có cái gạc nó nằm ở trong đầu. Mãi sau này mới biết. Thì ta thấy là nhiều chuyện buồn quá. Vậy mà lời Chúa trong ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Thánh Phaolô nói: anh em hãy to lên, anh em hãy, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy. Vui có phải vì sắp trúng số không? Không. Vui có phải vì sáng nay mới trúng cá độ bóng đá, sáng nay các bạn bắt Barcelona hay là bắt Real Madrid? Báo chí thì chắc là nghiêng ngả về phía Real Madrid, với người đặc biệt Mourinho chắc hẳn rằng là đa số nắm về phía Real Madrid. Nhưng mà kết quả là Barcelona giã cho Real Madrid mấy không? 3-1 phải không? Bạn bắt nào? Thế thì ta thấy là nếu mà cái vui cái buồn của mình mà nó cứ dựa vào cái bên ngoài thì nó mong manh lắm thưa các bạn. Nay vui đó rồi mai lại buồn đó, phải không? Cái vui cái buồn của mình mà dựa vào những người khác nó cũng rất là mong manh. Nay người ta thương mình thì mình vui, mai người ta ghét mình lại buồn, đúng không? Nay mình đang là lên, người ta khen mình, người ta bo mình thì mình thấy phấn khởi. Nhưng mà mai mốt đây mình không còn tiếng tốt nữa, không còn hát hay nữa, không còn đóng phim được nữa, không còn viết lách hay nữa, người ta lại chê mình lại buồn. Cho nên cái vui, cái buồn của ta nó bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, nó bị lệ thuộc vào người khác, mà ta làm mất cái giá trị đích thật của mình. Mình không còn làm chủ cái cảm xúc của mình nữa, mà mình vui, mình buồn theo thế cuộc, theo người khác. Người ta khen mình thì mình phấn khởi, mình vui lắm. Người ta chê mình lại rũ rượi ra, mình buồn lắm. Người ta tâng bốc mình, người ta nịnh bợ mình lại thấy đời lên hương. Rồi người ta đạp mình xuống, người ta bỏ mình lại thấy rũ rượi và lại buồn. Chả lẽ chúng ta cứ bèo dạt mây trôi như vậy sao các bạn? Phải không? Chả lẽ cuộc đời của ta không có làm chủ được cái niềm vui, không làm chủ được nỗi buồn, không làm chủ được cái cảm xúc của mình nữa sao? Chẳng lẽ cái niềm vui nỗi buồn của chúng ta chỉ lệ thuộc vào tấm vé số thôi sao? Trúng số thì là vui, mà tới số thì buồn. Chả lẽ như thế à? Này các bạn ơi, hôm nay các bạn hãy nhìn lại thử coi, cái niềm vui, cái nỗi buồn của tôi nó bắt nguồn từ đâu? Mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay các bạn vừa mới nghe: anh em hãy cầu nguyện và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Có phải đâu là lúc mình trúng số mình mới hallelujah, tạ ơn Chúa? Vậy thì cái lúc mà mình tới số, các bạn có hallelujah? Im hết, không thấy ai tạ ơn Chúa gì cả. Mà Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng anh em hãy cầu nguyện luôn và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì mọi việc mà nó xảy đến trong cuộc đời của mình, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Thế thì tại sao mà ta lại cứ muốn mọi sự nó phải như ý của ta? Nó như ý của ta thì ta vui, mà nó không được như ý của ta thì ta buồn. Làm sao mà mọi sự nó như ý của mình được, phải không thưa các bạn? Mà ngay cả chính các bạn đi nữa, các bạn cũng có lúc nào cũng có ý như vậy không? Hôm nay các bạn thích cái này, mai các bạn lại thích cái khác. Nếu mà không như vậy, thời trang họ bán cho ai, phải không? Hôm nay quần kiểu này, áo kiểu này là modern, nhưng mà các bạn cứ cất cái đó đi, 10 năm sau các bạn mặc lại vẫn vậy modern. Những cái gì mà các bạn đang mặc ngày hôm nay, 10 năm trước tôi đã thấy nó xuất hiện rồi, đâu có phải là mới mẻ gì đâu. Hôm nay thì nó cắt vai, ngày mốt nó cắt lưng, ngày mốt nó cắt cổ, rồi ngày mốt nó cắt tay, cắt chân, mỗi lần cắt một tí trở thành modern thôi. Thì thưa các bạn, nếu mà niềm vui nỗi buồn của chúng ta cũng phải chạy theo mô đen, chạy theo thời cuộc, chạy theo người khác thì hết sức là mong manh, và cuộc sống của ta thật là tội nghiệp. Thật là tội nghiệp. Quá tội nghiệp đi. Như một đứa bé vậy, mẹ nó cho bú thì nó cười, mẹ nó không cho bú thì nó khóc. Chả lẽ ta vẫn còn cứ phải bú bú mẹ mãi sao? Ta không giết ra được bú mẹ à? Lớn rồi mà, trưởng thành rồi mà, trưởng thành về thân xác rồi mà, tại sao cái cảm xúc, tại sao cái tình cảm, tại sao những cái cảm nghĩ của ta không lớn lên, không trưởng thành? Điều mà Thánh Phaolô nói rằng nguyện Thiên Chúa canh giữ thân xác, linh hồn và tâm trí của anh em không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Vậy thì Chúa canh giữ thân xác mình, Chúa canh giữ linh hồn mình, Chúa canh giữ cái tâm, cái trí của mình. Làm sao giữ được niềm vui, mà niềm vui ấy không phải là niềm vui mà thế gian cho chúng ta, thế gian bố thí cho chúng ta, thế gian tặng cho chúng ta. Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Đấy, cái niềm vui ấy. Cho nên vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa. Mời các đoàn cùng chúng ta hát lại cái bài đó một lần nữa cho nó phấn khởi thử coi. Đây là một lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Nếu mà đời của người Kitô hữu chúng ta mà không nắm được cái bí quyết này, cái bí quyết là vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa, dâng lên câu ca ta ngợi khen Thiên Chúa vì người đã đến viếng thăm ta, vì người đã đến cứu độ ta, vì người đã làm cho cuộc đời của ta không còn bèo dạt mây trôi nữa, không còn nay vui mai buồn, nay còn mai mất nữa. Mà cái niềm vui ấy không ai cướp mất được nếu mà các bạn nắm được Đức Giêsu Kitô. Các bạn để Ngài chiếm hữu, các bạn để Ngài chiếm hữu cái suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, lời nói của mình và hành động của mình. Thưa các bạn, lúc đó các bạn sẽ trở thành chứng nhân của ánh sáng, như là Gioan trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Gioan nói rằng có một đấng đến giữa anh em mà anh em không nhận biết Ngài. Và chính vì anh em không nhận biết Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót ở giữa anh em, ở trong cuộc đời anh em, cho nên cuộc đời anh em nó cứ buồn mãi là như thế. Phải không? Khi mà tôi có Chúa rồi, có bình an, có niềm vui của Chúa ở trong tôi rồi, tôi biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh rồi, tôi để cho Chúa thanh tẩy lòng trí và Chúa canh giữ thân xác linh hồn tôi rồi, lúc ấy mưa hay nắng, giàu hay nghèo, cao hay thấp, già hay trẻ, khỏe hay mạnh, ta đều nhận ra rằng đó là hồng ân của Thiên Chúa, và ta biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sống cái điều đó đi thưa các bạn. Đừng để cho niềm vui của các bạn phải lệ thuộc vào người khác. Người ta cười với mình về đêm đó ngủ ngon, phải không? Người ta bỗng lườm mình một cái đêm về mất ngủ, có không? Người ta khen mình một cái đêm nay về là sướng không ngủ được, phải không? Mà đồng thời người ta chê mình một cái đêm nay về cũng không ngủ được. Một cái thì sướng quá không ngủ được, một cái thì tức quá không ngủ được. Hóa ra vui buồn của chúng ta giật già giật giờ, trôi nổi theo sự điều khiển lèo lái của người khác, thật là tội nghiệp, phải không thưa các bạn? Cho nên hôm nay các bạn xin Chúa đến trong con người của các bạn, xin Chúa canh giữ thân xác, linh hồn và tâm trí của các bạn, để các bạn không còn lệ thuộc vào người ngoài khác, không còn lệ thuộc vào hoàn cảnh, để các bạn không còn thấy là bên ngoài trời nó mưa thì lòng bạn cũng buồn. Người ta nói rằng người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Cho nên khi mà tôi vui rồi thì cái hoàn cảnh nào tôi cũng thấy nó vui được, đúng không? Tôi thấy mây mù, tôi cũng thấy ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có mặt mà, cũng làm được câu thơ vậy. Tôi thấy trời nó nắng, trời nó mưa, tôi cũng có thể làm một câu thơ để mà ca ngợi cuộc đời, ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi Thiên Chúa. Và tôi nhìn sang người bên trái, bạn quay sang nhìn người bên trái, các bạn quay sang nhìn người bên phải, có thấy là niềm vui không ạ? Có thấy niềm vui không? Và có thấy niềm vui khi mà gặp được họ không? Và người ta gặp bạn, người ta có thấy vui không? Điều đó mới là điều quan trọng. Bạn gặp người ta, bạn có vui hay không? Đó là chuyện của bạn. Và nhất là làm sao cho người ta gặp được bạn, dù bạn có đang bực mình, dù bạn có đang buồn, đang chán, đang sầu, đang hận như thế nào đi nữa, vui lòng cất cái bộ mặt hắc ám nó đi và làm cho người khác gặp bạn thấy được rằng niềm vui ở nơi bạn. Và như vậy bạn là người làm chứng cho ánh sáng. Có một đấng ở giữa anh em mà anh em không nhận biết, vì ta không nhận biết Chúa hiện diện nơi người khác, cho nên ta chưa vui với họ được. Có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, vì ta không nhận biết rằng Chúa đang hiện diện ở trong ta, cho nên ta không vui được. Vì ta không nhận biết Chúa trong ta, cho nên ta không vui, phải không? Còn nếu ta biết rằng lại Chúa đang ở trong con mà, vui buồn của con, sướng khổ của con, nặng nhọc của con, đều có Chúa đồng hành, đều có Chúa chia sẻ, đều có Chúa cảm thông, cho nên lúc nào con cũng hallelujah. Tôi đọc cho anh chị em nghe, những người họ đã được giải thoát và được niềm vui như sau. Mới đầu lễ tôi nhận được một lá thư của một người ở bên Thụy Sĩ. Kính thưa cha và cộng đoàn, em con là Teresa Phạm Lệ Thúy, đang sống tại Thụy Sĩ. Cách đây mấy tháng, em con được Chúa chữa lành. Em con đã được Chúa sờ chạm. Sống ở nước ngoài nên cũng khô khan, ít đi dự lễ được vì tiếng nước ngoài, đi lễ cũng hình thức mà thôi. Bây giờ em con đã được Chúa biến đổi, sớm tối biết đọc kinh lần hạt, 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót, và thường xuyên mở trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info để nghe cha giảng và gặp gỡ những chứng nhân. Em rể con dù không có đạo nhưng cũng đã biết đọc kinh và cầu nguyện. Cha ơi, mọi sự được như thế là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ ban nhiều hồng ân xuống cho cha, gìn giữ cha để chăn dắt mọi người trở về với Chúa, cùng hướng về một cha trên trời. Em con có gửi về một chút quà để cha làm việc bác ái trong dịp Noel và Tết sắp đến. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Thay mặt cho em con là người ở Thụy Sĩ, Teresa Phạm Lệ Thúy. Chúng ta thấy dù có sống ở nước ngoài mà không có Chúa, không nhận ra có một đấng ở giữa anh em, ở trong cuộc đời anh em, thì vẫn khô khan, vẫn nguội lạnh, vẫn buồn chán. Mà nếu có Chúa rồi thì dù ở Việt Nam hay ở Thụy Sĩ hay ở đâu cũng có được cái niềm vui ấy. Các bạn nghe một lá thư thứ hai. Các bạn đi Thụy Sĩ và các bạn muốn đi qua Hà Lan không? Đi không? Đi nhé. Rồi nghe thử. Thưa cha, cho phép con được chia sẻ những hồng ân mà Chúa đã ban cho gia đình con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trai của con sống hoang đàn xa đoạn, nay đã quay trở về với Chúa và gia đình. Con viết lá thư này từ Hà Lan. Con sống ở Hà Lan, có chồng và một con trai. Năm 80 chồng con đi vượt biên và được định cư ở Canada. Mẹ con ở lại Việt Nam. 8 năm mòn mỏi chờ đợi chồng bảo lãnh để được đi đoàn tự. Nhưng chồng con vì có người đàn bà khác ở bên đó nên đã hủy bỏ hồ sơ bảo lãnh hai mẹ con của con. Lúc đó, con rất đau buồn và hụt hẫng, bơ vơ với đứa con trai trước cuộc sống đầy khó khăn. Lúc đó cháu được 3 tuổi. Đến 9 năm sau, con mang con trai đi vượt biên dù rất nhiều nguy hiểm. Cơ hội sống sót rất nhỏ. Nhờ chú và mẹ thương giúp, con đã được đến đảo Indonesia bình an. Sau hơn 2 năm sống khổ cực ở đảo, chúng con được chính phủ Hà Lan nhận và định cư tại Hà Lan cuối năm 91. Bơ vơ nơi xứ người, một mình con phấn đấu. Một mình con quyết định đủ mọi thứ với vai trò vừa làm cha lại vừa làm mẹ, thật là khó khăn, thật buồn chán. Nhưng con cần phải sống vì con trai của con, và con đặt hết hy vọng vào cháu. Trong những năm còn cấp sách đến trường, cháu rất ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ. Nhưng sau khi học xong và đi làm, cháu bắt đầu giao du với những bạn bè xấu, ăn chơi cờ bạc, bồ bịch hết cô này đến cô khác. Và nhất là khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, cháu đã quen với những cô gái không đàng hoàng. Và từ lúc ấy cuộc sống một sa đọa hơn. Cứ đi đi về Việt Nam, mất việc làm và gây ra không biết bao nhiêu nợ nần, thậm chí bán cả chiếc xe để lấy tiền mua vé máy bay về Việt Nam thăm mấy cô gái đó. Có những lần đi bặt tăm cả mấy tháng chẳng tin tức, con chẳng biết cháu ở đâu, còn sống hay đã chết. Cháu chỉ liên lạc với con khi túng quẫn cùng đường và hỏi xin tiền để trang trải nợ lần. Những lần như thế con lại quay quắt để giúp cho cháu. Sống hơn yên ổn được vài tháng thì cháu lại chứng nào tật ấy. Con thật sự thất vọng, đau buồn, có những lúc con muốn chết đi cho xong. Thưa cha, trong lúc con quá đỗi thất vọng và đau buồn ấy, thì một chị bạn gửi cho con những CD bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Con nghe và con cầu nguyện, lần chuỗi lòng thương xót, con lấy hình con trai của con để úp mặt nó vào chân Chúa Giêsu chịu nạn mà cầu nguyện. Con chỉ còn biết trông cậy vào Chúa và mẹ, tin tưởng và phó thác. Rồi Chúa đã nhận lời con. Chúa đã mang cháu trở về với Chúa, trở về với gia đình sau những năm tháng sống trong tội lỗi. Cháu đã xin được việc làm ngay trong lúc kinh tế sa sút, bao người thất nghiệp bị mất việc. Bây giờ cháu có công ăn việc làm ổn định, đã lập gia đình và đang sống chung với con. Con thật là hạnh phúc cha, xem như đứa con trai đã chết nay được sống lại. Con tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm động nhất là những buổi sáng Chủ nhật, con trai, con dâu cùng đi lễ với con. Con của con đã lập gia đình, vợ nó là Tân Tòng và hiện đang có thai. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để chúng con nhận được những hồng ân ấy. Xin cho nhiều người cũng từ đó mà biết đến lòng thương xót Chúa, tin tưởng và phó thác để cũng được Chúa cứu độ như con và con trai của con, người con xa xứ bên Hà Lan. Các bạn thấy trong mọi hoàn cảnh mà vẫn tạ ơn Chúa được, trong mọi hoàn cảnh mà vẫn bám vào với Chúa được, dù có lúc ta cảm thấy như là tuyệt vọng, muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà có một đấng ở giữa ta mà ta không biết, đấng ấy ở trong cái đứa con hoang đàng ấy, đấng ấy không bỏ nó, không bỏ bà mẹ, mà vẫn chờ đợi đến một lúc nào đó đúng thánh ý của Chúa, đúng giờ của Chúa, Chúa ra tay. Dĩ nhiên rất cần sự cầu nguyện của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, của tất cả anh chị em các nơi, với những hy sinh, với những bác ái sẻ chia, thì những người ấy sẽ được ơn của Chúa. Các bạn nghe tiếp những lá thư sau đây. Kính thưa cha và cộng đoàn, con có một người cha làm hội đồng giáo xứ, vì uống rượu cho nên đọc kinh lộn xộn lắm. Xin cha cầu nguyện cho bố của con hết uống rượu để đọc kinh đúng hơn, chứ cứ đọc lộn hoài thì kỳ lắm. Con thì bệnh viêm xoang mấy năm rồi không hết, bị đau vú vẫn không hết. Hai vợ chồng con muốn có ngôi nhà. Con xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho ba con và hai vợ chồng con hết bệnh, có một ngôi nhà che mưa che nắng, cho hai đứa con của con được mạnh khỏe và ngoan ngoãn học giỏi. Thưa cha, biết cha sắp đi làm công tác bác ái trong dịp Noel và Tết sắp đến, con có chiếc nhẫn cưới con đeo khoảng hơn 10 năm nay. Chiếc nhẫn cưới của vợ con bị gãy, đã bán mất rồi. Còn lại chiếc nhẫn này của con, hôm nay con dâng lên cho cha để cha bán đi làm việc bác ái. Đứa con nghèo khổ rách áo ủng. Anh chị em thấy nếu người ta không có Chúa thì người ta thấy cái nghèo đó, cái bệnh đó là cái gì ghê gớm lắm, là nặng nề lắm, là ghê gớm. Nhưng mà nếu người ta có Chúa rồi thì người ta cảm thấy vẫn còn có những người nghèo khổ hơn họ, để họ dám bỏ cả chiếc nhẫn cưới cuối cùng mà chia sẻ cho những người nghèo, vì chiếc kia đã bán mất rồi. Ta nghe tiếp một lá thư thứ hai. Thưa cha, con có một chút quà gửi đến cha để làm việc bác ái. Con có hai cái quả lục lắc 18 carat con mua từ ngoài Bắc.
con mang bán, người ta nói vàng ở ngoài Bắc người ta không có mua, con gửi đến cha, con mong rằng cha sẽ bán được 10.000 hay 20.000 cũng được cha nhỉ, để mang cho những người đói thêm được gói mì tôm. Con cảm ơn cha. Con 29 tuổi đang ở trọ ở ngoài Bình Dương, quê con ngoài miền Bắc. Tôi thật, tôi cầm hai cái lục lạc đó, tôi cầm cái nhẫn cưới méo mó đó mà nước mắt ứa ra, thưa anh chị em. Nước mắt ứa ra vì có biết bao nhiêu những người Noel này, Tết này, họ tiêu tiền như nước, họ ăn chơi không còn thiếu cái món gì nữa. Trong khi đó vẫn có những con người không có được một cái gói mì mà ăn, không có được chén cơm để mà ăn. Cho nên từ ngày 17 đến ngày 24, chúng tôi quyết định thực hiện một cuộc hành trình là đem niềm vui đến cho người khác. Vì khi tôi đem niềm vui đến cho người khác thì chính tôi là người nhận được niềm vui ấy trước tiên. Anh chị em hãy thử coi, khi ta đang buồn, khi ta đang chán, khi ta đang thất vọng, khi ta đang đói khổ, ta ngồi đó tha than vãn chả được cái gì đâu. Ta ngồi đó than vãn chẳng có ai đến mà an ủi được cho ta đâu. Mà người ta gặp ta, người ta chán lắm. Gặp mày thấy than hoài, gặp mày thấy hắc ám quá, gặp mày thấy đời tàn, không muốn gặp nữa. Đúng không? Còn gặp mà thấy đời nó tươi hơn, người ta đang buồn mà gặp thấy vui hơn, người ta đang đau mà gặp mình thấy họ mừng hơn, thì ta muốn gặp mình chứ. Thế thì chúng ta đem cái niềm vui đến cho người khác. Cho nên từ 17-24, anh em áo xanh và cộng đoàn lòng thương xót Chúa chúng tôi đi ra tới ngoài Bắc Ninh để thăm 1.000 người phong củi, những người mà họ không còn tay chân để mà họ sống, không còn áo để mà mặc. Chúng tôi đến Thái Bình cho 1.500 người khuyết tật. Sáng hôm nay mới gặp Đức Cha Thái Bình, Ngài nói cha tặng quà cho họ rồi, bây giờ cha không cho họ phương tiện để họ đến, làm sao họ đến? Lại bảo vâng thưa cha, con sẽ trả tiền xe cho 1.500 người khuyết tật ở các làng quê để mà họ đến, chứ làm sao họ đạp xe đạp mà họ đi được, khuyết tật mà. Rồi đi về Kon Tum để tặng 1.000 phần quà cho những người dân tộc, bây giờ trời lạnh cái áo họ không có mặc, họ phải đóng khố, anh chị em nghĩ thế nào? Rồi đi xuống miền Tây với 1.000 gia đình nuôi tôm nó chết hết rồi, 2 tháng nay không biết hột gạo là gì, chỉ ăn qua loa bắt con ốc, con cỏ, con tôm, con tép gì đó rồi ăn với mấy cái rau, cái rợ. Mà đưa xuống cho họ mấy ký gạo, mắt họ sáng lên, họ bảo rằng hạt gạo bây giờ mới thấy rõ là hạt vàng. Rồi 22 máy ấm, những người cô nhi, những người khuyết tật, những người lầm lỡ, những người già neo đơn, những bạn HIV, những bạn xì ke, những con người ấy họ là những người cho mình niềm vui. Thưa các bạn, nhớ dù khi các bạn đến thăm họ, khi các bạn chia sẻ với họ, khi các bạn nhận ra rằng có một đấng ở giữa anh em mà em không nhận ra, các bạn nhận ra rằng ồ đây, đấng ấy đang ở với người phong cùi, đấng ấy đang hiện diện nơi người khuyết tật, đấng ấy đang hiện diện nơi một em cô nhi, và đấng ấy đang hiện diện nơi một bạn xì ke HIV đang hấp hối đây, đang cần đến sự hiện diện của tôi đây. Tôi nhận ra đấng ấy, tôi đến thăm đấng ấy, và đấng ấy đem niềm vui bình an đến cho tôi. Lạ lùng cái đó, các bạn thử đi, làm đi, các bạn sẽ thấy. Tin không? Tin không? Tin thì làm sẽ tăng thêm lòng tin, và các bạn sẽ thấy cái niềm vui ấy không ai cướp mất được của các bạn.